khi chúng ta qua đời, chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ứng hầu trước mặt Chúa thì chúng ta sẽ bị đoán xét. Và rồi chúng ta sẽ phải hoặc là ở trong hỏa ngục đời đời, hoặc là chúng ta sẽ ở trong thiên đàng với Ngài đời đời. Và Chúa Giêsu, Ngài, chỉ có Ngài là sự hy vọng cho chúng ta. Và khi chúng ta đứng trước mặt Ngài thì chúng ta được mặc chiếc áo công nghĩa bởi Ngài. Và khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, tin rằng Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình, chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa bởi vì những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ứng hầu trước mặt Chúa thì chúng ta sẽ được bao phủ bởi sự công nghĩa của Chúa Giêsu. Khi mà chúng ta ở trước mặt Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong chúng ta và không còn nhìn thấy những tội lỗi của chúng ta nữa. Và khi chúng ta đứng trước mặt Ngài, chúng ta mặc chiếc áo công nghĩa, không tì, không vết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì những điều mà Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta cùng mở ra trong Côlôse đoạn 3 giống như tuần trước, và chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục học về những luật pháp mà Chúa đã ban cho chúng ta, cho mỗi chúng ta trong gia đình của mình. Và những cái luật này ở trong sẽ bắt đầu từ câu số 15, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đọc từ câu số 12 để mà mình có được những cái bối cảnh của cái phân đoạn Kinh Thánh. Ở trong chúng ta sẽ đọc từ câu 12 đến câu 17. Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta đã dành nguyên một tuần trước để mình học về những cái luật pháp mà Chúa đã ban cho chúng ta, và những cái luật pháp này chính là những cái nền tảng trong cả sách Côlôse. Tôi muốn ít nhất là mình sẽ nói về những cái nền tảng ở trong sách Côlôse, bởi vì cái điều xấu nhất mà chúng ta làm đó là khi mà mình đọc cái đoạn Kinh Thánh này rồi, và rồi mình sẽ có một cái danh sách những cái điều nên làm và những điều không nên làm. Đó không phải là điều mà tôi muốn làm. Điều thứ nhất là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng chí cao, Ngài là Đấng trên hết mọi điều, Ngài là Chúa. Côlôse đoạn 1 từ câu 15 đến câu 19. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ trong những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài. Vì Chúa Giêsu, Ngài đã chết trên cây thập tự giá cho tội lỗi của các anh chị và của tôi, và bởi vì thế cho nên chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời. Và bởi vì như vậy, Ngài chúng ta sẽ không phải chịu sự hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Côlôse đoạn 1 câu 20 đến câu 23. Và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã nghe, là tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phao-lô, đã trở nên người phục vụ tin lành ấy. Và Phao-lô đã tiếp tục ở trong đoạn thứ hai để diễn tả vì Đức Chúa Trời, Ngài vượt trên tất cả những triết lý của con người, và cách mà Chúa Giêsu, Ngài vượt trên tất cả những luật pháp của con người, và Chúa Giêsu, Ngài vượt trên tất cả những sự giảng dạy về những sự màu nhiệm của thế gian. Và Chúa Giêsu Ngài vượt lên tất cả những cái sự khắc khổ của con người. Và rồi ở trong đoạn thứ 3, Phao-lô cho nhắc cho chúng ta biết rằng ở trong Chúa Giêsu chúng ta có được điều gì, và điều gì đã được làm sẵn cho chúng ta là những người tin Chúa, và những điều mà chúng ta nên mặc lấy, và những điều mà chúng ta nên cởi bỏ ra. Và qua tất cả những cái nền tảng đó thì Phao-lô mới bắt đầu cho chúng ta những cái luật pháp mà được áp dụng cho những người tin Chúa, là những cơ đốc nhân. Và trong cái bài học hôm nay thì chủ yếu sẽ nhắc đến những cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Con cái ở đây không phải là nói về những người là con cái, mà đang nói về những gọi là trẻ em, là những người mà chưa trưởng thành. Và Mitchell muốn nêu rõ ở đây về vấn đề là con cái ở đây là những người con cái chưa trưởng thành. Bởi vì Kinh Thánh có nói rõ rằng những cái con cái phải vâng lời cha mẹ, đó là những người con cái là chưa trưởng thành. Sau đây là những cái mà đoạn này không có phải nói đến, không có áp dụng một cách trực tiếp. Và tất nhiên là những cái mọi người sẽ có học được những cái sự hướng dẫn mà sẽ có thể sẽ có ích cho tất cả mọi người trong tương lai. Và tất nhiên trong Kinh Thánh, Chúa muốn chúng ta là những người anh chị em ở trong Chúa, cần phải công bố lời của Chúa và cần phải gây dựng đức tin cho nhau ở trong Chúa. Và khi mà mình học những cái phân đoạn Kinh Thánh này thì mình sẽ có thể giúp đỡ những người anh chị em của mình là những người sẽ cần những phân đoạn Kinh Thánh này, bởi vì tất cả chúng ta sẽ cần những sự giúp đỡ đó. Côlôse đoạn 3 câu 18-19: Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng. Trong những tuần mà trước khi Mitchell đi Mỹ thì mình đã học, đã dành 8 tuần để mà mình học về những cái luật pháp của Chúa về vợ chồng. Và trong tuần này thì mình sẽ chỉ nhắc lại những cái điều này thôi. Và ta không cho mọi người biết là hôm nay mình sẽ có một bài kiểm tra đâu, nhưng mà chúng ta sẽ có một bài kiểm tra giờ này. Những ai mà đã không ở đây để học về nghĩa vụ vợ chồng với nhau thì sẽ đừng có lo lắng quá, vì mình sẽ không cần. Và chúng ta đã dành 8 tuần để mà nghiên cứu thật sâu về những cái điều áp dụng cho hôn nhân ở trong Chúa. Và bây giờ thì mọi người sẽ nhắc lại những gì mà mình đã được học. Chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh và đã phó chính mình Ngài vì Hội Thánh. Vợ phải vâng phục chồng. Hôn nhân chính là hình ảnh của và mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh. Chồng phải lìa cha mẹ mình và gắn bó với vợ. Và hôn nhân là sự kết ước của hai người trước mặt Chúa, kết ước với Chúa và với nhau, và sẽ không bị phá vỡ. Hôn nhân được tạo dựng bởi Chúa. Con người không phải là con người tạo dựng nên hôn nhân, mà hôn nhân được tạo dựng bởi Chúa. Và bởi vì Chúa Ngài đã tạo dựng nên hôn nhân, cho nên Ngài đã xác định hôn nhân cùng những cái ranh giới dành cho hôn nhân. Và những điều còn lại là những điều mà mọi người đã nhắc đến, mọi người đã nhắc lại vừa rồi. Và anh Tuấn nhắc lại một điểm, đó là tưởng tượng là hôn nhân và Chúa giống như là một cái tam giác cân. Và khi mà hai vợ chồng ở hai cái đáy của tam giác thì cái bức tranh đó thể hiện là khi mà hai vợ chồng cần phải đặt Chúa ở trên, Chúa là chính là đỉnh của tam giác và hai vợ chồng là hai đáy của tam giác, thì hai vợ chồng cần phải đặt Chúa ở lên trên hết, trên cả người vợ hay người chồng của mình. Và khi mà vợ chồng có một mối quan hệ gần với Chúa càng hơn thì họ sẽ tiến gần đến cái đỉnh của tam giác, và khi đó thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng sẽ gần với nhau hơn. Xin đọc lại Côlôse đoạn 3 câu 18-19: Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng. Và ở đây nói rằng hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hợp là những người ở trong Chúa. Điều này có nghĩa là gì? Ở đây những người làm vợ phải thuận phục chồng mình, trừ khi người chồng bắt phải làm những điều gì đó mà Chúa cấm, hoặc là người chồng cấm những điều mà Chúa nói là phải làm. Chồng hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng. Và chúng ta đã được học những điều này khi mà Phaolô cũng viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô, và ông cũng nhắc điều tương tự, đó chính là chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh và đã hy sinh mình vì hội thánh. Và bởi vì như vậy cho nên chồng hãy yêu vợ với một tình yêu hy sinh. Và đây là một cái lệnh mệnh lệnh là chúng ta phải yêu. Và nếu như chúng ta tin vào những cái khái niệm của người thế gian về tình yêu, thì đây là cái điều mà mình cảm thấy rằng nó rất là xa lạ, khó hiểu. Bởi vì thế gian định nghĩa tình yêu là một cảm xúc. Và nếu như chúng ta tin những cái định nghĩa của thế gian, chúng ta tin vào cái định nghĩa của điện ảnh Hollywood về tình yêu, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tình yêu chỉ là một cái cảm xúc của mình dành cho người khác mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tình yêu vượt trên tất cả những cái định nghĩa của thế gian. Tình yêu không phải là một cảm xúc thôi, nhưng mà tình yêu đó là sự lựa chọn. Có nghĩa rằng chúng ta có thể lựa chọn để yêu một người hoặc là chọn không yêu một người nào đó. Và điều đó đúng bởi vì Chúa Ngài không có ra lệnh cho chúng ta là hãy có một cái cảm xúc với một ai đó. Nó giống như kiểu là Mitchell sẽ ra lệnh cho một người và nói rằng phải luôn luôn đói. Chúng ta không thể nào mà ra lệnh cho một cái cảm xúc nào đó được. Chúng ta cần phải để ý rằng tại sao những cái mệnh lệnh dành cho người chồng và người vợ là khác nhau. Vì trong thực tế mà khi mà nhìn chung á, thì người vợ sẽ có xu hướng đó là yêu chồng mình tình yêu hy sinh nhiều hơn là người chồng yêu vợ như vậy. Và người chồng còn phải được ra lệnh để mà yêu vợ mình như vậy. Bởi vì khi mà một người chồng á, khi mà đã cưới rồi thì họ sẽ có cái khuynh hướng là họ sẽ không còn theo đuổi vợ của mình nữa. Và bởi vì như vậy Chúa ra lệnh rằng chồng phải yêu vợ. Đối với vợ á, thì cái vấn đề ở đây đó chính là cái sự kính trọng của vợ đối với chồng. Và người vợ sẽ bắt đầu sẽ nhìn thấy những cái điểm xấu ở người chồng của mình mà vợ đã không thấy những cái điểm đó khi mà họ còn đang hẹn hò. Hoặc là người vợ nhìn thấy những cái điểm mà người vợ nghĩ rằng người chồng không xứng đáng để mà lãnh đạo trong những một vài cái tình huống. Hoặc là người vợ sẽ có nghĩ rằng trong những tình huống đó nếu như mà mình làm á, mình lãnh đạo á, thì mình sẽ làm tốt hơn. Và đó chính là vấn đề để mà người vợ sẽ tiếp tục tôn trọng và theo những cái sự lãnh đạo của người chồng. Và Chúa Ngài biết hết những cái vấn đề của chúng ta và những cái sự cám dỗ của mỗi chúng ta. Và Cha của chúng ta Ngài biết rằng chúng ta cần phải được ra lệnh để mà chúng ta làm những cái điều đúng. Và Ngài ra những cái mệnh lệnh đó cho chúng ta vì lợi ích của chúng ta. Và chúng ta cần phải vâng lời bằng đức tin. Và chúng ta cũng nói điều này trước đó rồi. Không có những cái mệnh lệnh nào trong những cái mệnh lệnh mà Chúa đã ban cho người chồng hay người vợ là những mệnh lệnh có điều kiện cả. Ở đây không có nói rằng vợ phải thuận phục chồng mình nếu như chồng yêu vợ. Và ở đây không nói rằng chồng hãy yêu vợ nếu như nàng thuận phục mình. Và Chúa phán với lại người chồng và người vợ rằng người vợ là phải thuận phục chồng mình cho dù chồng của mình có yêu mình hay không. Và vợ phải thuận phục chồng cho dù chồng có yêu mình hay không. Và chồng phải yêu vợ cho dù rằng vợ có thuận phục mình hay không. Và đó là lý do mà tại sao tôi nói rằng mình phải dùng đức tin để mà vâng lời. Bởi vì chúng ta còn phải vâng lời những điều này dù những cái điều này nó xảy ra có theo những cái gì mà chúng ta muốn hay không. Chúng ta còn phải vâng lời Chúa. Chúng ta còn phải dùng đức tin để chúng ta tin rằng đường lối của Chúa là cái đường lối tốt nhất cho chúng ta. Và rồi chúng ta có những mệnh lệnh của Chúa cho chúng ta về cách nuôi dạy con cái. Và ở những người làm con thì đây sẽ là những mệnh lệnh trực tiếp đến các con. Côlôse đoạn 3 câu 20-21. Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. Hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, e chúng nản lòng chăng. Và chúng ta sẽ không có dành rất nhiều thời gian để chúng ta học về điều này, bởi vì chúng ta có một loạt bài học về cách nuôi dạy con cái. Và nếu như mọi người muốn có những cái phần ghi âm về những cái loạt học bài học này thì anh Tuấn sẽ giúp cho chúng ta để mà chia sẻ lại những cái phần ghi âm của loạt bài học. Và ở trong câu 20 thì đây là câu Kinh Thánh mà nói trực tiếp đến các con trẻ là: hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự vì điều này đẹp lòng Chúa. Và đây là một điều quan trọng rằng chúng ta phải dạy con trẻ của mình vâng phục mình. Và điều quan trọng hơn là chúng ta cần phải dạy con của mình là tại sao phải vâng phục cha mẹ. Và chúng ta không nuôi dạy con trẻ của mình phải vâng phục mình bởi vì mình lớn hơn chúng nó, bởi vì mình to con hơn. Và chúng ta nên cảm ơn Chúa vì điều đó, bởi vì sẽ có một ngày nào đó con của mình sẽ lớn hơn mình. Và con của mình không có vâng phục mình bởi vì chúng ta lớn tuổi hơn con mình. Và con cái của mình, con trẻ của mình không có vâng phục chúng ta bởi vì chúng ta thông minh hơn con của mình. Và con cái của mình không có vâng phục mình bởi vì mình nhiều kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn con của mình. Và con của mình không có vâng phục mình bởi vì chúng sợ hãi cái sự nổi giận của chúng ta. Và con cái của mình còn phải vâng phục mình bởi vì Chúa, đó là điều mà Chúa dạy nó phải làm. Và không có lý do nào khác cần thiết hơn. Và khi chúng lớn lên thì chúng ta sẽ hy vọng rằng con của mình sẽ tìm thấy được sự khôn ngoan trong những điều mà Chúa dạy nó. Và chúng ta hy vọng và chúng ta cầu nguyện rằng khi con của chúng ta lớn lên thì chúng ta sẽ tìm thấy sự khôn ngoan trong cái sự vâng lời cha mẹ của mình, mặc dù cha mẹ của chúng không phải là những người hoàn hảo. Và con cái của chúng ta cũng giống như chúng ta, cần phải vâng lời Chúa bởi đức tin. Và Chúa ngày trân trọng những sự vâng lời bởi đức tin. Và có một vài từ để diễn tả thêm sự vâng lời. Sự vâng lời phải là ngay tức khắc. Nếu sự vâng lời mà có sự trễ nải thì đó không phải là sự vâng lời. Và khi mà chúng ta dạy con mình về sự vâng lời thì chúng ta cần phải ngăn chặn hỏi câu hỏi tại sao. Khi mà con của mình hỏi tại sao, tức là để hiểu thêm về một điều gì đó, chứ câu hỏi tại sao không được là một câu hỏi để mà một điều kiện cho nó không vâng lời. Hay nói một cách khác á, khi chúng hỏi tại sao thì đó là chúng hỏi tại sao khi mà chúng đang vâng lời hoặc là sau khi chúng đã vâng lời. Và chúng ta cần phải để cho con mình hiểu rằng sự vâng lời là con của mình phải vâng lời cho dù chúng hiểu hay không. Và tương tự như vậy, áp dụng cho chính đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta cần phải vâng lời cho dù chúng ta hiểu hay không. Và chúng ta cần phải hiểu rằng cái công việc nuôi dạy con cái của mình đã được ban cho cụ thể là cho cha mẹ, và không phải là trách nhiệm hay là công việc của một người giáo viên để mà dạy cho con mình cách phải vâng lời, mà đó chính là trách nhiệm của chúng ta là những người cha mẹ. Không phải là giáo viên là người có trách nhiệm phải dạy dỗ con cái mình về cuộc sống, mà đó là trách nhiệm của chúng ta là cha mẹ. Không phải giáo viên là người dạy dỗ con mình về thế giới, mà đó chính là trách nhiệm của chúng ta. Không phải giáo viên là người mà dạy dỗ con mình để mà chuẩn bị nó để chuẩn bị nó khi mà bước vào đời, mà đó chính là công việc, trách nhiệm của chúng ta. Và cũng cần nói thêm rằng đó cũng không phải là công việc của ông bà ngoại. Đó là một cái đặc ân to lớn mà Chúa đã ban cho cha mẹ. Chỉ là ban cho cha mẹ, và cái đặc ân đó đi kèm với trách nhiệm. Là những người làm cha mẹ thì chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ giúp đỡ con mình trong cái sự vâng lời, hoặc là chúng ta ngăn trở nó. Và những cái sự kỳ vọng của chúng ta nơi con cái của mình phải giống như cái sự kỳ vọng của Chúa cho con cái của mình. Là chúng ta không nên là một người cha mẹ mà phải đếm để cho con cái mình làm, ví dụ là đếm là 1, 2, 3. Tại sao không phải như vậy? Và lý do là tại sao? Lý do là tại vì khi mà chúng ta đếm 1, 2, 3 để cho con cái mình vâng lời thì chúng ta đang không dạy cho con của mình vâng lời một cách ngay lập tức, mà chúng ta đang dạy cho con mình rằng hãy nghe lời, hãy vâng lời cho đến khi chúng ta đếm, chỉ khi chúng ta đếm tới số 3 thôi.
Sẽ có rất nhiều những bài học Chúa đã
cho chúng ta để mà nuôi dạy con cái. Cho nên là nếu như ai có mong muốn là mình sẽ xem lại bài học này thì sẽ có một cái loạt bài học đã có sẵn rồi. Và ở trong câu 21, hỡi những người làm cha đừng chọc giận con cái mình, e chúng nản lòng chăng. Tôi nghĩ rằng nó không khó để mà hiểu là tại sao cái mệnh lệnh này lại hướng đến trực tiếp đến những người làm cha. Bởi vì theo tôi nghĩ rằng những người làm cha là những người mà rất dễ mà để mà là gây khó khăn cho con cái của mình và khiến cho nó cảm thấy nản lòng nhiều hơn là người mẹ. Và ở đây không có nói về cái sự nóng tính hay là cái vẻ mặt hay là sự nóng tính. Nhưng mà ở đây có thể là những cái điều mà những người cha cần phải để ý, ví như là cười con của mình. Những người làm cha chúng ta cần phải để ý đến cái cách mà chúng ta khích lệ con mình. Chúng ta có đang cười chúng trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta nên dạy chúng không? Có thể là khi mà chúng ta dạy cho con mình, chúng ta cười về những cái điều mà chúng làm không có đúng, thì tại sao chúng ta lại cười như vậy? Tại vì nó chỉ là mới 6-7 tuổi, chúng chưa biết gì để mà làm, thì cái nhiệm vụ của chúng ta nên là dạy nó cách làm. Chúng ta còn nên cẩn thận cái cách mà chúng ta làm cho con mình thấy xấu hổ. Chúng ta có đang làm cho con mình cảm thấy xấu hổ khi mà không có điều gì mà nó đáng phải xấu hổ không? Tôi đang nghĩ tới một số điều giống như là một những cái trận thi đấu hoặc là những cái một cái tranh tài gì đó. Chúng ta là những người biết về khả năng của con cái của mình, cho nên chúng ta không có lý do gì để mà phải làm cho nó xấu hổ khi mà nó không bằng những cái người khác ở trong lớp học hay là trong trận thi đấu. Tôi đang không nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ nên làm cho con cái của mình xấu hổ. Sẽ có những cái tình huống mà chúng ta sẽ nên làm cho nó xấu hổ. Tuy nhiên là tôi muốn nói đến những cái tình huống mà chúng ta cần phải cẩn thận khi mà mình làm cho con mình xấu hổ trong những tình huống mà nó không đáng phải. Có một cái câu kinh thánh và cũng có thể áp dụng giống như trong cái câu này. Đó là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 7. Sáng Thế Ký, đây là lời Chúa đang phán với Cain. Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Còn nếu con làm không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó. Khi mà chúng ta làm những cái điều mà chúng ta không nên làm thì lẽ thường là chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ, bị tủi nhục. Nhưng mà ở đây Chúa nói với Cain gì? Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Và chúng ta cần phải tiếp cận con mình một cách tương tự như vậy. Sẽ có những tình huống là chúng ta làm cho con mình xấu hổ, bởi vì những tình huống đó con mình cần phải biết là như vậy. Nhưng mà sẽ có những tình huống chúng ta phải cẩn thận, vì có thể là chúng ta đang tác động lên những cái hành vi của nó theo ý của mình thôi. Và chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Trong các tuần tới mình sẽ tiếp tục học về sự hướng dẫn của Chúa cho công việc. Và chúng ta hãy dừng lại một chút để mà chúng ta suy gẫm về những gì mà chúng ta đã học hôm nay. Đầu tiên là hãy quay lại để mà ghi nhớ lại cái nền tảng của sách này là gì. Thứ nhất đó là Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời của bạn hay không? Ngày hôm nay bạn có đang tìm kiếm Chúa để Ngài tha thứ tội lỗi của mình? Bạn có đang đặt đức tin của mình nơi chỉ mình Chúa mà thôi và tìm kiếm sự cứu rỗi của mình nơi Ngài? Và nếu như vậy, và nếu bạn tin như vậy, thì bạn có đang tin Ngài để trẻ trên hôn nhân của mình không? Bạn có đang tin Chúa, bạn có đang đặt đức tin của Chúa trên con cái của mình không? Và tại sao bạn lại vâng phục chồng của mình? Bạn có đang thuận phục chồng mình trong tất cả mọi sự theo ý của Chúa không? Và những người làm chồng có đang yêu vợ mình giống như Đấng Christ yêu Hội Thánh? Những lời nói của chúng ta sẽ luôn luôn ân cần tử tế hay là đôi khi rất là cay đắng? Những người là những trẻ em có đang vâng lời cha mẹ mình không? Các em có đang vâng lời một cách lập tức, ngay tức thì? Và những người làm cha có đang cẩn thận để mà không chọc giận con cái mình? Những điều nào, những trong đời sống hàng ngày cụ thể mà chúng ta đang cần phải cầu xin Chúa giúp đỡ mình?